lạy mẹ Maria. Khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2014. Và cũng là chương trình lần thứ 680 của Giờ của Mẹ tin yêu. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vào dịp lễ tạ ơn, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương yêu, ban cho chúng con cuộc sống tràn đầy, bình an và sung túc. Xin Chúa thương đến tất cả những người nghèo khổ, bệnh tật ở khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là trên quê hương của chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả những người trẻ trong gia đình của mỗi người chúng con, để họ luôn luôn đặt Chúa trên hết mọi sự, thờ phượng Chúa cho xứng đáng, và quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa. Chúng con cũng xin Chúa chúc phúc cho con cháu chúng con, có công ăn chuyện làm tốt đẹp, có những cuộc hôn nhân hạnh phúc, và xin Chúa cũng thương đến các linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên, ân nhân thân nhân bạn hữu chúng con. Những linh hồn không hề có ai cầu nguyện, những linh hồn đã hy sinh cho tổ quốc và tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót của Chúa nhất. Chúng con xin cho chúng con trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, những tông đồ nhiệt thành của Chúa để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời kinh tạ ơn, in cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp, bài suy niệm về lễ tạ ơn, lời chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Thái với đề tài yêu thương, cảm nghiệm về Medjugorje, câu chuyện về Linh Mục Paul chữa lành, thông báo, thư tín và kết thúc phát thanh.
Lời kinh tạ ơn, lạy Chúa là Cha chúng con trên trời, cảm tạ Cha đã ban của ăn cho chúng con. Xin Cha nhớ đến những người đói khát. Cảm tạ Cha đã cho chúng con sức khỏe. Xin Cha nhớ đến những người ốm đau, bệnh tật, tật nguyền. Cảm tạ Cha đã cho chúng con nhà ở và các tiện nghi. Xin Cha nhớ đến những kẻ không nhà, túng thiếu. Cảm tạ Cha đã cho chúng con tình yêu của những người thân. Xin Cha nhớ đến những người đơn côi, cô quạnh. Cảm tạ Cha đã cho chúng con dân chủ tự do. Xin Cha nhớ đến những người đang bị tù đầy, áp bức. Lạy Cha, vì những ân huệ Cha đã ban, xin Cha thúc đẩy chúng con có lòng quảng đại dấn thân phục vụ mọi người. Amen.
Kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp. Cha được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin mẹ, dù lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi, mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết, lạy mẹ thay thương. Xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn, con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ân trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con. Amen.
Sau đây, Kiều Anh xin gửi đến quý vị bài suy niệm về lễ tạ ơn. Trong tháng 11, cùng với những người dân Hoa Kỳ, chúng ta mừng lễ tạ ơn. Thanksgiving là một trong những ngày lễ lớn của đất nước này. Lịch sử ghi lại, vào thế kỷ 17, vua Anh quốc là James đệ nhất đã đánh thuế rất cao vào dân chúng, làm cho dân chúng bất mãn. Một nhóm người quyết định rời bỏ xứ sở để đi tìm vùng đất mới. Một số nhà buôn giúp phương tiện cho nhóm người này đến Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 1620, chiếc tàu Mayflower đã nhổ neo, mang theo 102 người đàn ông, đàn bà và trẻ em vượt đại dương. Một cuộc hành trình thật gian nan, có một người chết nhưng lại sinh thêm được một người. Họ đã đến vịnh Cape Cod thuộc tiểu bang Massachusetts. Cuối cùng, họ đã lên bờ tại Plymouth sau 67 ngày lênh đênh trên biển. Thống đốc William Bradford ghi lại, đến đất liền bình an, những người di dân liền quỳ xuống tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã đưa họ qua khỏi đại dương đầy sóng gió, đã cứu họ qua cơn hiểm nghèo, và đem họ đến đất liền bình yên, vì không có kinh nghiệm với miền đất mới, vì những thiếu thốn ban đầu phải sống trong rừng hoang, vì mùa đông lạnh giá, vì thiếu ăn, vì bệnh nhiễm trùng. Nửa số người trên đã bị chết. Vào mùa xuân năm 1621, dân cư da đỏ thuộc bộ lạc Massasoit đến thăm ngôi làng nhỏ bé của người di cư. Họ dạy cho người mới tới cách săn bắn, đánh cá, trồng hoa màu, cách làm phân bón để trồng bí, bắp và đậu. Sau đó, những người di cư đã trúng mùa, thu hoạch vụ mùa rất dồi dào. Một người viết lại, mùa xuân vừa qua, chúng tôi được mùa nên thực phẩm tràn trề. Chúng tôi đã quỳ xuống tạ ơn Thiên Chúa. Khi chúng tôi trồng lúa mạch và đậu thì đã quá trễ. Chúng tôi sợ không có hoa lợi. Nhưng thật là bất ngờ, chúng tôi đã có một mùa gặt tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình. Chúng tôi hết lòng tạ ơn Thiên Chúa. Tôi nhớ lại cách đây khoảng 7 năm, khi tôi được chủng viện gửi đến giúp làm công tác xã hội tại giáo xứ Thánh Jerome tại Houston, và công việc của tôi là ký giấy và phát thực phẩm cho những người nghèo di dân trong khu vực quanh nhà thờ. Phần lớn trong số họ là người Mễ Tây Cơ. Một hôm, đang làm việc, bỗng xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn bà bản xứ, cùng với ba người cháu ngoại. Họ đến để xin thực phẩm và quần áo cũ. Tôi khựng lại, sững sờ trong chốc lát khi nhìn họ lãnh thực phẩm như những người di dân khác. Trên đường lái xe về, hình ảnh của người bản xứ và ba người cháu ngoại của bà hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi bồi hồi nhớ lại mười mấy năm về trước, đất nước này đã mở rộng vòng tay để đón nhận gia đình tôi. Tôi cảm ơn Chúa đã dẫn dắt gia đình tôi đến định cư tại quốc gia này. Tôi tạ ơn đất nước này đã cưu mang gia đình tôi. Tôi chân thành cảm ơn những ai đã nâng đỡ ơn gọi của tôi cách trực tiếp cũng như gián tiếp. Và chắc chắn, quý ông bà anh chị em cũng có những tâm tình tạ ơn đối với Chúa và với tha nhân. Nhân dịp lễ tạ ơn, cơ sở truyền thông Đức Mẹ hằng cứu giúp xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân và cộng tác viên đã luôn đồng hành với nhà dòng qua việc yểm trợ cho chương trình radio bằng lời cầu nguyện
công sức, thời giờ, cũng như nâng đỡ tài chánh trong suốt nhiều năm qua, hầu cơ sở truyền thông có phương tiện để làm mục vụ tông đồ. Nhà dòng luôn tri ân và nhớ đến quý vị trong các giờ kinh phục vụ hàng ngày tại tu viện. Thưa quý vị, chúng ta đặc biệt dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta. Bởi vì, với con mắt đức tin, mỗi ngày sống là một hồng ân, mỗi biến cố lớn nhỏ đều là ân sủng đến từ Thiên Chúa. Càng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, chúng ta lại được thêm ơn. Hãy cố gắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa lúc thuận tiện hay lúc gặp may lành, cũng như lúc không thuận tiện, hoặc gặp những điều trái ý và phiền phức. Hãy dâng lên Ngài lời tạ ơn, ngay cả những lúc tưởng chừng như không thể thốt lên lời tri ân. Trong bức tâm tư này,
chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chia sẻ của linh mục Nguyễn Thái nói về yêu thương. Chàng ca sĩ nhạc pop là Cliff Richard, sau một chuyến viếng thăm trại tị nạn Bihari ở Bangladesh, trở về nhà đã kể lại một biến cố cảm động như sau. Buổi sáng đầu tiên ở trại tị nạn, tôi phải rửa tay hàng chục lần. Tôi đã không dám đụng vào bất cứ cái gì, nhất là dân chúng. Mọi người ở trong những trại tị nạn đó đều bị ghẻ lở, toàn thân đầy mụn nhọt. Tôi đang cúi xuống với một em bé gái, mục đích chính chỉ là chụp vài tấm hình để phô trương với bạn bè. Tôi đã cố gắng hết sức đừng cúi xuống quá gần, kẻo đụng chạm vào người em. Ngay lúc ấy, một người nào đó tình cờ đạp lên những ngón chân của em. Bé gái hét lên, và như một phản xạ, tôi nắm lấy em, quên đi sự bẩn thỉu dơ giấy và đậy mụn nhọt trên người em. Tôi nhớ mãi một thân hình nhỏ bé và ấm áp bám chặt vào tôi. Ngay lập tức, tiếng khóc ngưng bặt. Từ đấy tôi biết rằng tôi còn phải học hỏi rất nhiều điều thực tế về tình yêu Kitô giáo, nhưng tối thiểu gì tôi cũng đã bắt đầu. Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã đưa ra nhận xét rằng việc yêu thương một người khác là điều thử thách lớn nhất trong mọi sinh hoạt của con người, vì nó đòi hỏi phải hy sinh và từ bỏ bản thân mình. Chính vì những đòi hỏi này, nên có nhiều người đã chưa bao giờ yêu người khác một cách thực sự, hoặc có thể đã yêu, nhưng sau đó gặp đau khổ, họ đành tháo lui. Để thực sự yêu thương một người khác ở mức độ sâu xa, cần phải có sức mạnh để tiến tới việc chia sẻ chính cuộc sống của mình. Đó là chính tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân được Chúa Giêsu Kitô đề cập đến trong Thánh Kinh. Tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân mang lại niềm vui. Một niềm vui không giống như khoái lạc hay hạnh phúc. Một người hư hỏng có thể tìm được khoái lạc trong những thỏa mãn nhục dục, hoặc một con người tầm thường cũng có những giây phút cảm thấy hạnh phúc trong đời. Nhưng niềm vui chân thật theo ý nghĩa của Thánh Kinh nói đến chỉ phát xuất từ tình yêu biết hy sinh và quên mình vì Thiên Chúa và tha nhân. Niềm vui đó cho phép chúng ta nhìn thế giới từ một viễn tượng được thăng hoa và phong phú dưới ánh sáng của tin mừng. Đó chính là biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, và trở nên một khí cụ bình an của Chúa. Đó chính là tìm an ủi, tìm hiểu biết, tìm yêu mến, hiến thân và quên mình, như lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi đã diễn tả. Cách chắc chắn nhất để làm phong phú cái nhìn nội tâm của chúng ta về tình yêu Thiên Chúa là chia sẻ tình yêu đó với những người khác.
Thưa cha, với thưa tất cả các anh chị em, trong cái chuyến đi này con thấy bàn tay của Chúa và mẹ nhiều nếu chúng ta để ý. Thứ nhất á, ở chỗ mà Đức Mẹ Đen á, mà mình đi vào đó là họ nói cái chỗ mà cung thánh của Đức Mẹ là tuyệt đối im lặng, không ai được cầu nguyện lớn, tại vì người ta cầu nguyện rất là nhiều. Chúng ta cũng ai xin ấy, con cũng không dám mở miệng ra xin sơ là cho chúng con được cầu nguyện chung bằng tiếng Việt mà to. Tự nhiên bà sơ bà đi tới cái văn phòng của cha bể trên, mày đứng đây chờ đi. Thế mình thì mình cũng chờ. Cô xin cha bể trên cho mình được cầu nguyện chung ở trước ảnh mẹ được 5 phút. Thế là mình mừng quá, cả nhà mình vô quỳ. Mà mình cầu ấy 5 phút thành 10 phút á. Lại mình còn ca một bài chưa đủ, làm luôn một bài nữa, bài thứ hai. Một cái ơn phúc Đức Mẹ ban cho mình. Rồi bà dắt mình đi, bà rất là vui vẻ. Và bà thơ bà có nói mấy cái tấm mà in hình Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị đi tới viếng từng cái nơi thánh địa của mẹ đó. Những cái tấm đó mình gọi là throw đó, còn thảm á, giống như thảm. Mà bà nói là tại vì năm nay là năm phong thánh cho Đức Giáo Hoàng của mình, cho nên á, Tòa Thánh Vatican cho mượn những cái tấm đó để triển lãm trong cái nhà dòng đó. Bạn hãy chụp hình đi, tại vì lần sau các bạn tới sẽ không có. Em thấy đó là những ân phúc Chúa ban cách đặc biệt cho mình á. Rồi đi qua Mỹ Du, đi cực khổ, cái tự nhiên tới hai cái trạm. Mỗi lần họ lên họ xét, rồi họ phải đem cái passport của mình xuống họ đóng dấu, tại vì vô nước của họ mà. Lần này họ cho mình đi cả hai lần luôn, tại vì mình đã trễ rồi. Thánh lễ giữa đường cũng chị Anna chị cũng plan cho mình. Nếu mình tới đây trễ quá mình đâu có nhà thờ để mà dâng lễ. Cái chuyện chị Vika nữa là mọi người thấy rõ là không nhóm nào được đập tay hết. Chị đập trên không trung này cho tất cả. Nhưng lần nào mình tới cũng được đập tay. Và chị đập tay rất là lâu. Mà mình lại có thì giờ chờ chị, mình lại được chầu Chúa Thánh Thể trong căn nhà nguyện nhỏ bé đó. Thì đó là những ân phúc Chúa ban. Nếu mình nhìn thấy bàn tay của Chúa đó, Chúa ở khắp mọi nơi và ban cho mình mọi nơi mọi lúc những cái ơn mà lòng mình mong muốn.
Có cái điều đặc biệt mà chị Hà chưa có nói là cái hôm đó, đó là mình được gặp Thánh mà dự công đồng Vatican II cho tất cả mọi người.
Cha già 97 tuổi.
97 tuổi mà dự kêu là Thánh công đồng Vatican II, cái đó là cái việc đặc biệt, không có chỗ nào mà đâu.
Mà hay một chỗ là cha tình cờ đi ra chứ không có plan trình, mình không có chương. Sơ tử tế đến độ sơ xin lễ cho chúng ta đúng vào ngày chúng ta sẽ về Mỹ là ngày 8 November. Rồi sơ bảo với các anh chị em khi nào cần thì sẽ plan để ở cái hotel ở gần đó tên là Mercury. Mercury là thủy ngân á. Chúa để cho con khỏe thì con sẽ tổ chức, mà sẽ đi là đặc biệt ba nơi thôi. Thứ nhất là lòng thương xót ở 2-3 ngày, rồi Đức Mẹ đen ở 2-3 ngày, rồi cái chỗ mà Đức Mẹ mà mình được ghé 10 phút á là Cavalia đó, mình cũng nên ở lại đó, bởi vì có đến 40 cái nguyện đường ở đó, là mà mình chỉ mới có một nguyện đường thôi là mình hết giờ rồi. Cô Sâm kể
năm mình lên phòng thì là ở Việt Nam gọi qua cho con lắm hả, tại chị nó là em con nó hôm nay nó không có nói chuyện, bởi mấy năm nay không có nói chuyện, mà bây giờ thì nó nói này là nó nói chuyện như bình thường, mình mười mấy năm nay không nói chuyện, bệnh nó không nói được không.
Như vậy là đúng là câu chuyện này Chúa mở miệng.
Thằng em mà 40 năm nó không có nói chuyện, nó không sanh ra không biết nói.
Mà bây giờ nói được à?
Nó nói bố mẹ kêu người trong nhà, xin người trong nhà.
Đi là từ từ.
Tạ ơn Chúa. Bao nhiêu năm? 40 năm hả?
40 năm. Còn em gái thì năm nay 45 tuổi mà đi bệnh nay là 15 năm rồi, 20 năm, mà 15 năm là coi như không có nói nữa.
Tức là hai người cùng nói một lần hả? Thứ tư này mời em lên đài đi.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa. Hả? Hay quá. Tức là hai người mở miệng ra 40 năm mới là hay.
Năm là không có nói vậy luôn.
Mà bây giờ nó nói là nó cũng bập bẹ thôi chứ phải không?
Nói được. Bẹ bẹ. Nó một tiếng cho bố mẹ kêu anh em trong nhà.
Cả nhà ngạc nhiên không?
Vâng, thì em đi tất cả đi các mẹ Mỹ Du đã cầu nguyện. Cảm ơn bố mẹ nhân đời.
Tạ ơn Chúa. Cảm ơn chị Sâm. Năm 2001 thì cô có một đứa con bị autism. Mà lúc cô đi là cháu nó 6 tuổi, nó không biết nói. 6 năm trời nó không biết nói. Và một đứa cháu 5 tuổi, hai đứa đều bị autism, không đứa nào nói hết. Thì cô đi qua đây, cô cũng chẳng nói cho ai biết để cầu nguyện, cô âm thầm cầu nguyện với Chúa thôi. Thì khi cô chầu thánh thể ở nhà thờ St. James này, thì tất cả mọi người đang quỳ trước mặt Chúa vậy đó. Thì tự nhiên cô nhìn thấy trong cái mặt nhật của Chúa là một Chúa Giê-xu đội vào gai. Và đôi mắt Chúa nhìn tất cả mọi người một cách rất là chiều mến, rất là yêu thương. Nhưng mà khuôn mặt Chúa sầu thảm lắm. Mà cô nhìn thấy cả những mi mắt của Chúa, con mắt Chúa chớp mà Chúa nhìn yêu thương, nhưng mà cô khóc quá trời. Từ đó cô khóc về. Khi cô về đến California Con trong vòng có mấy ngày đứa con của cô là đứa 6 tuổi autism, nó bật miệng lên nó nói. Thì khi cô kể cho con nghe con giật mình, và từ đó đến khi bây giờ đó nó luôn luôn đi chầu thánh thể, mà giờ cháu nó cũng phải là 15, 17 gì rồi. Có lẽ nó sẽ đi tu và nó nhìn nhiều hiện tượng lạ lắm. Nó nhìn thấy mặt trời quay, nó nhìn thấy Chúa của lòng thương xót ở trên trời á. Mà bây giờ nó yêu mến Chúa đặc biệt, cô mừng rỡ lắm, cô cũng đi làm chứng nhiều lần rồi. Đó là chuyện này. Tại vì nhân cô Sâm kể thì con kể theo, và nhiều phép lạ xảy ra.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Các Phép Lạ của Linh Mục Paul Thành Mo. Cha Paul là một linh mục dòng Biển Đức rất thánh thiện. Ngài làm được rất nhiều ơn lạ. Ngài được Chúa, Đức Mẹ Maria, các thánh và các linh hồn hiện ra với Ngài. Dân chúng tuôn đến xin Ngài cầu nguyện, khuyên bảo và chữa lành sau khi Ngài chết được 3 năm, nhưng xác Ngài không bị hư hoại. Thứ nhất, được chữa lành nhờ mề đay trừ quỷ. Một thiếu nữ tại Berchim làm chứng về những ơn lành mà cô được thấy qua tay của cha Paul. Tôi cùng hai người bạn đến gặp cha Paul. Cha tặng cho mỗi người bạn tôi một ảnh vẩy mề đay trừ quỷ của Thánh Benedicto. Rồi Ngài tặng cho tôi một mề đay và nói rằng, con sẽ không đeo mề đay này đâu. Trong lòng tôi buồn vì lời nói của cha Paul. Một tháng sau, tôi đi thăm gia đình người thân, có người cha bị bệnh nặng và đang hấp hối. Ông cụ này nuốt nhầm chất axit. Sau 9 ngày chữa trị, bác sĩ nói rằng ông ta không thể chữa gì thêm nữa vì người bệnh không thể nuốt được một giọt nước. Thấy thế, tôi liền hỏi người bệnh xem ông có nghe gì về cha Paul không. Ông ta trả lời với vẻ tiêu cực. Vì thế, tôi bèn lấy mề đay mà cha Paul tặng cho tôi để tặng cho người bệnh. Ông ta bỏ mề đay trong một ly nước và ngay lúc đó, ông có thể uống nước được. 6 tuần sau, ông khỏe mạnh trở lại như thường. Sau khi lành bệnh, ông trân quý mề đay trừ quỷ của Thánh Benedicto và đeo trong cổ. Tuy nhiên, có một linh mục dòng tên đến xin ông cho Ngài cái mề đay ấy để giúp giải thoát cho một phụ nữ nghèo đang bị ma quỷ đánh phá. Ông này tiếc nuối đưa mề đay cho vị linh mục để mong Ngài cứu giúp, giải cứu cho người phụ nữ kia. Sáng hôm sau, ông đến sở và tìm thấy một mề đay Thánh Benedicto mới tinh đang nằm trên chiếc ghế của sở ông. Ông vui mừng, tạ ơn Chúa và cha Paul. Thứ hai, chữa lành bệnh bao tử ngay lập tức. Một phụ nữ khác nói rằng bà bị bệnh bao tử nặng và không chữa trị được. Bác sĩ muốn mổ cho bà, nhưng bà không chịu vì bà tin cha Paul có thể chữa lành cho bà. Rồi bà đến gặp cha Paul. Cha nói, bệnh của bà sẽ lành trong một thời gian ngắn. 8 ngày sau, bà lành bệnh hoàn toàn mà không bị mổ. Thứ ba, chữa lành bệnh ngay cấp kỳ. Một người khác kể, tôi có một người bạn ở Berchim bị bệnh nặng quá nên nằm liệt giường. Tôi xin cha Paul chữa lành cho bà ấy. Cha bảo, được, bà ấy sẽ được chữa lành sớm thôi và bà ấy sẽ gặp con khi con trở về nhà. Khi về nhà thì tôi thấy bà ta đang đứng trong nhà tôi và bà tò mò tìm hiểu thêm về chuyện cha Paul nói tiên tri và chữa lành cho bà. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha Paul.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một thơ xin giúp của Sơ Catherine Nguyễn Thị Sô, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế. Kính chào chị và quý ân nhân. Em xin chia sẻ chuyến đi nghỉ phép của em. Trước tiên là về Mỹ Tho để cùng với người chị bại liệt 14 năm trên xe lăn để xin lễ dỗ cho mẹ em. Ở với chị, em đã an ủi nâng đỡ chị em được 5 ngày. Rồi em lên lại Sài Gòn để về Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai, ở lại nhà mấy người cháu, và từ đó đến trại giam Xuân Lộc thuộc xã Xuân Thành, Đồng Nai, ở trong rừng cao su, để thăm người cháu, con của em trai em, và người em này đã mất từ 9 năm rồi. đường đi thật xa xôi vất vả, đi xe thồ Honda. Tuy nhiên giàu mệt nhọc nhưng thăm được cháu, em cùng với mẹ của cháu rất mừng rỡ. Nhất là cháu được gặp em phải lặn lội từ Huế vào xa xôi cách trở. Đó là điều khích lệ cho cháu cố gắng học tập tốt để sớm về lại với gia đình, làm lại cuộc đời. Còn 14 năm nữa, lúc đó cháu cũng sẽ gần 40 tuổi. Xin chị và quý ân nhân giúp lời cầu nguyện cho cháu được giữ vững đức tin. Ngày 5 tháng 11 năm 2014, em trở về nhà dòng ở Huế. Chưa kịp nghỉ ngơi thì được một tin người cháu trai của em, tức là cháu ngoại của chị ruột em ở miền quê Thừa Thiên, Huế, bị tai nạn xe Honda và bị chấn thương sọ não, phải đi cấp cứu lầu 6 ở Bệnh viện Trung ương Huế. Cháu bị hôn mê mấy ngày. Cháu đang còn là sinh viên, cha mẹ cháu thật lo lắng, chạy vậy để cứu sống cháu, bây giờ được 2 tuần. Xin chị và quý ân nhân cầu nguyện cho cháu được sớm bình phục để có thể đi học lại. Chúng em luôn nhớ đến chị và quý ân nhân cùng gia đình. Xin mẹ La Vang luôn nâng đỡ, đồng hành và ban những ơn cần thiết cho chị, toàn thể gia đình và quý ân nhân cũng như gia đình của quý ân nhân. Kính chào chị, nữ tu Catherine Nguyễn Thị Sô, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, 483A Chi Lăng, Huế. Điện thoại là 011-84-543-524-022, 011-84-543-524-022.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen. Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của, xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Trong tuần này, chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô Tô Repair, số điện thoại 714-895-6064, 895-6064, đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và xin quý vị thính giả vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.